xa thời ba mẹ anh. Anh đừng lo lắng thái quá. Hơn nữa là Hoàng Mai tự ý giúp anh. Nó đâu làm không công. Tiền nhận mà tấm thân vẫn trong trắng. Bao nhiêu đó chả phải Hoàng Mai rất lời sao? Mấy hôm nay anh gặp chị Bảo Hân chưa? Hoàng Phúc khổ sở.
Tôi dám qua thăm Hân mới lạ. Nghe bạn tôi kể, Bảo Hân buồn lắm. Tôi thấy mình vừa hèn vừa ác khi bịa ra câu chuyện không có thực. Một bác sĩ như chúng ta gián tiếp làm đau đớn tổn thương người khác cũng là lỗi đó Duy. Giá như hôm ấy Duy cứ nghe nội tôi tự bà đặt để, tôi dễ hơn không?
Thanh Duy cắn môi. Tôi xin lỗi, hôm ấy tôi có việc đột xuất quá. Tôi đâu nghĩ là Hoàng Mai dám liều lĩnh đóng vai bạn gái anh. Chuyện không muốn cũng xảy ra rồi. Anh hãy bình tĩnh tháo gỡ, chắc chắn có cách mà. Hoàng Phúc gật đầu.
Tôi nghe cô, nhưng cô phải hứa với tôi một việc.
Anh nói đi.
Tôi sợ Hoàng Mai thích tôi thiệt. Nếu thế tôi rất khó đối xử. Cô giúp tôi tác động Hoàng Mai nhé.
Thanh Duy chớp mắt. Tôi cũng nghĩ như anh. Hoàng Mai khen anh hết lời. Nó từng nói tôi làm mai nó với anh. Tôi hứa cho vui và chưa có dịp giới thiệu hai người. Tự nhiên anh đến nhà tìm tôi rồi gặp Mai. Y như hai người có duyên nợ vậy. Nó thích anh thiệt. Tôi khó thuyết phục nó lắm. Hoàng Phúc chậm rãi.
Tôi biết. Nhưng nếu cô nhận cô là bạn gái của tôi, chắc Mai sẽ rút lui.
Thanh Duy kêu lên. Sao lại lằng nhằng như thế? Hoàng Mai và tôi đều không phải là người anh yêu. Có nhất thiết phải thay đổi như thế không? Hoàng Mai nó không tin đâu.
Phúc chắc nịch. Điều tôi ngại nhất là gây tổn thương cho hai cô. Chuyện tôi thích ai là quyền của tôi. Hoàng Mai lấy tư cách gì để cấm cản?
Thanh Duy rùng vai. Chuyện đến đâu tính tới đó. Anh ăn cơm đi. Tới giờ tôi phải về.
Tôi đưa Duy về nghe.
Không cần đâu, tôi tự về được. Anh nhớ đừng căng thẳng quá. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi.
Cảm ơn Duy, chạy xe cẩn thận.
Thanh Duy không biết là phía sau cô, ánh mắt Phúc nhìn theo cô có chút gì đó thật lạ, thật bâng khuâng. Cô càng không biết rằng Phúc đang ước gì. Người con gái đi cùng anh hết cuộc đời sẽ là Thanh Duy. Ban đêm, trời mát mẻ dễ chịu hơn. Gió rì rào thật cao trên những tàn cây. Vài cành lá me rời bay trên tóc trên vai Duy, như gửi gắm chút yêu thương của một người. Hoàng Mai nhăn mặt khi bản nhạc chờ phát ra từ điện thoại của Duy. Mai lẩm bẩm. Trời à, bộ sáng nay mày tính dậy tập thể dục hay sao mà mở nhạc ôm sờm vậy Duy? Thanh Duy bật dậy tắt điện thoại. Sáng nay buổi làm việc đầu tiên của tao ở bệnh viện, tao sợ trễ giờ. Hoàng Mai thở phì. Tưởng gì, sinh viên thực tập đi trễ 5-10 phút cũng không sao. Mày có thể đưa lý do kẹt xe, kẹt đường là sếp ok liền à. Thanh Duy chậm rãi. Vấn đề là công việc của tao khác mày. Mày có thể đi trễ, còn tao một phút trễ rất có thể bị đánh đổi một mạng sống của bệnh nhân. Trời đất, mày nói gì nghe nặng nề quá vậy? Câu nói đó mày cần tới 3-4 năm nữa kìa. Bây giờ mày mới đi thực tập, ai giao bệnh nhân cho một sinh viên mới học được nửa chặng đường? Theo tao á, mày cứ bình tĩnh thông thả Duy à. Vội cỡ nào cũng nhớ dằn bụng nắm xôi hay ổ bánh mì. Kẻo đang khám bệnh, mày đói quá, hoa mắt xỉu trước bệnh nhân đó. Thanh Duy cười nhẹ.
Tao biết lo cho mình. Mày đi học không?
Tao học chiều.
Ủa, buổi trưa mày về ăn cơm không? Không, tao thực tập bên Chợ Rẫy. Về sao kịp làm việc chiều chứ? Tao sẽ ăn trưa tại căng tin.
Hoàng Mai bật dậy. Mày vừa nói mày thực tập ở... Thanh Duy nói ngay.
Bệnh viện Chợ Rẫy. Có vấn đề gì hay sao mà mày vừa nghe đã bật dậy, y như bị kiến cắn vậy?
Hoàng Mai nói. Tại tao thấy hai người mày luôn có sự trùng hợp. Thanh Duy ngẩn ngơ. Mày nói gì tao không hiểu. Cái gì mà hai người mày? Hoàng Mai phẩy tay. Ý tao nói mày và anh Phúc đó. Hôm qua anh Phúc nói mai tới Chợ Rẫy nhận công tác. Thanh Duy kêu nhỏ. Sao tao không nghe ai nói nhỉ? Chắc mọi người muốn dành bất ngờ cho mày. Tao và anh Phúc liên quan gì nhau mà phải dành bất ngờ. Thôi, tao đi nha. Hoàng Mai kêu lên. Đi đâu giờ này vậy nhỏ? Nên nhớ các bác sĩ đều bắt đầu làm việc lúc 7 giờ 30 phút. Bây giờ mới 6 giờ kém. Mày đi xe máy, đâu phải đón xe buýt hả Duy? Kẹt xe thì cũng trên dưới 40 phút là đến. Từ từ hãy đi, tao muốn kể mày nghe một chuyện. Thanh Duy so vai. Mày rối quá à, chuyện gì để tối về kể? Ôi trời, tối nào mày cũng đi làm đến khuya, thời gian nào rảnh cho mày nói chuyện với tao nữa. Thanh Duy chắc lưỡi. Vậy thì nói đi, tao nghe, chuyện gì thế? Hoàng Mai ngồi bó gối, vẻ mặt cô hơi buồn. Duy nhìn Mai sốt ruột. Khó nói quá thì thôi, tao đi làm đây. Duy không thích xen vô chuyện tình cảm của Mai, Duy nói thiệt đó. Hoàng Mai rên rỉ. Mày còn dùng từ tình cảm với tao à? Mày thừa biết tao nhận làm bồ với anh Phúc là vì tiền kia mà. Tao không biết những ngày sắp tới phải làm sao nữa. Thanh Duy hơi nhăn mày. Xảy ra chuyện gì à? Gia đình ông Phúc không chịu mày? Hay mày đang hối hận? Hoàng Mai nhếch môi. Tao không có gì để mất hết. Tại bà nội anh Phúc tin là tụi tao yêu nhau thiệt. Bà muốn tao không bị dư luận bàn tán, nên đã tính chuyện về Bắc gặp bố mẹ tao để đặt vấn đề. Mày làm ơn giúp tao một lời giải thích nhé Duy. Thanh Duy chậm rãi. Chuyện này e rằng hơi bị khó. Tao giúp gì được cho mày? Hoàng Mai nói. Tao không biết nữa. Ngay lúc này để bà cụ biết sự thật cũng không được. Bệnh của bà dễ xúc động. Là bà xảy ra chuyện tao gánh không nổi. Nếu không nói, bà cụ bắt ba mẹ Phúc về nhà tao cũng khổ. Đường xá xa xôi tốn kém lắm. Tao thật sự rất bối rối. Mày được bà thương, mày nói giúp tao đi Duy. Nói thế nào? Thì giúp tao phân tích cho bà hiểu. Trước mắt tao còn phải học. Tao biết gia đình Phúc ham con ham cháu cỡ này, cho vàng tao cũng ứ dám. Thanh Duy từ tốn. Được rồi, chuyện của mày cũng bắt đầu từ tao. Để tao nghĩ cách. Phúc là người tốt, gia đình bác Hữu chấp nhận mày. Như thế không phải là tốt sao? Mày cũng thích Phúc kia mà. Hoàng Mai thở dài. Tao nói đùa thôi. Tao chẳng có chút ấn tượng gì trong mắt anh Phúc hết. Tao chưa yêu, nhưng qua phim ảnh tao hiểu việc yêu đơn phương khổ sở bất hạnh thế nào. Lượng sức mình không có được người ta, tao đầu ngốc lao đầu vào. Số tiền Phúc cho tao cả chục triệu chỉ làm cái chuyện bồ bịch trước mặt gia đình ảnh. Tao cần tiền nên mới làm. Giờ tao muốn trả tiền Phúc cũng không nhận. Mày bảo tao phải làm sao? Duy khoác cặp vào vai. Muốn không bị cậu mày ép lấy ông bằng, cách tốt nhất mày cố gắng tìm đường vào trái tim Phúc. Hoàng Mai nhếch môi. Mãi mãi anh Phúc không dành tình cảm cho tao. Ngoài chị Hân, tao nghĩ anh Phúc thích mày. Bậy bạ không à? Tao sẽ tìm cánh xa lánh Phúc. Tao đi đây. Thanh Duy nào biết phía sau cô, Hoàng Mai nhếch miệng cười. Ánh mắt cô lóe lên tia nham hiểm. Thanh Duy là cô gái hiền lành lương thiện. Hoàng Mai nhất định không để Duy trở thành bạn gái của Phúc. Hiện tại, Hoàng Phúc đã là người yêu của cô. Gia đình Phúc vốn trọng chữ thanh cao trong sạch. Mai đã được Phúc giới thiệu với bạn bè bà con. Cô đâu ngốc mà bỏ Phúc. Cuộc sống mai này của cô ở Sài Gòn được sự hỗ trợ tài chính của gia đình Phúc. Cô lo gì không tạo dựng được tương lai. Đâu phải ai muốn là được. Cô đã đem danh dự bản thân vào cuộc chơi này.
cô nhất định đi tới cùng. Mỉm cười đắc ý với suy nghĩ của mình, Hoàng Mai nằm trở xuống. Cô đã từ chối giày kèm. Số tiền Phúc đưa, cô gửi về trả ông bằng. Còn một ít, cố tình đi mua vài bộ đồ. Dù sao cũng là bạn gái của bác sĩ, ăn mặc giản dị quá, e khó coi và mất cả sĩ diện của Phúc nữa. Vừa nghĩ, Mai vừa lẩm nhẩm hát.
Tình cho không nếu không, ân tình ai cũng cho được nhiều. Tình cho không biếu không, cho nên mua bán tình yêu.
Mua bán tình yêu ư? Có lẽ nào lời hát đang ứng vào Mai không nhỉ? Trong lúc Hoàng Mai đang hoạch tính trong đầu những mưu kế để mãi trói buộc Phúc, Thanh Duy đã đến bệnh viện. Cô gửi xe xong thì hỏi thăm vài cô điều dưỡng về phòng giao ban của khoa tim mạch. Cô chưa bao giờ bước vào bệnh viện Chợ Rẫy, nên cô vô cùng ngỡ ngàng trước những dãy nhà cao đến 10 tầng, các phòng khám bệnh chật ních bệnh nhân. Thanh Duy lơ ngơ nhìn ngược nhìn xuôi, cô quên hết lời dặn của thầy trưởng khoa.
Các em chờ tôi ở cửa chờ thang máy, nhớ đừng đi lung tung kẻo lạc.
Ây da, cô bác sĩ nhìn đâu vậy? Rớt đồ của tôi rồi. Tiếng kêu của người phụ nữ vang lên, Thanh Duy giật mình. Cô bối rối khi nhận ra mình vừa bị hút người vô một phụ nữ, làm rớt bịch trái cây của bà ta, những trái cam lăn dưới nền gạch. Thanh Duy vội vã cúi xuống lượm trái cây. Hành lang rất đông bệnh nhân, có trái cam lăn dưới gầm một chiếc giường đưa bệnh nhân đi khám. Duy cắn môi chui vào nhặt trái cam. Vội tới mức cô lại đụng đầu vào thành giường, khiến bệnh nhân nằm trên giường nhăn mặt xích xoa. Thanh Duy vội nói, cháu xin lỗi chú, cháu không cố ý. Quay qua người phụ nữ, cô từ tốn, cháu xin lỗi dì, cháu đã nhặt lại đầy đủ. Nếu dì không bằng lòng, cháu sẽ gửi lại tiền ạ. Người phụ nữ cười hiền,
không sao đâu bác sĩ, tôi biết bác sĩ không cố ý mà.
Cháu cảm ơn dì, dì nhớ rửa lại cho sạch rồi hãy cho bệnh nhân ăn. Thanh Duy chưa kịp bước đi, cô đã tròn mắt khi nhận ra Phúc đang khoanh tay nhìn cô cười cười. Hoàng Phúc bước đến bên dì, anh hỏi,
em vô bệnh viện thăm bệnh hay...
Duy từ tốn, em đi thực tập. Phúc kêu nhỏ,
sao không kể anh nghe, hồi nãy em không sao chứ?
Duy hơi bối rối, em vẫn ổn, chỉ là thực tập thôi, em không thích nói cho ai biết hết. Anh làm việc tại đây hả?
Phúc gật đầu, ừ, anh về khoa tim, còn em?
Em học tim mạch, chả lẽ qua khoa thần kinh?
Nghĩa là chúng ta cùng làm một khoa.
Thanh Duy dè dặt, em là sinh viên thực tập, chứ có được như anh đâu mà anh nói vậy em thấy kỳ lắm.
Chúng ta coi như người một nhà, em cần gì cứ hỏi, anh sẵn sàng hướng dẫn cho Duy.
Thanh Duy cong môi, nói nghe hơi bị kiêu hãnh đấy. Anh đừng quên anh chỉ là bác sĩ mới ra trường, kinh nghiệm thực tế anh có bao nhiêu mà chỉ cho người khác. Hoàng Phúc thản nhiên,
rõ ràng anh học trên em 3 năm, tất nhiên sự hiểu biết của anh phải khác. Anh đủ kiến thức để giúp em.
Không nói nữa, anh chỉ khoa cho Duy tới đi, em hứa sẽ nhờ anh khi cần. Phúc so vai,
chả phải anh đang dẫn em đi đó sao? Hóa ra ở bên ngoài em khó chịu hơn lúc bên cạnh nội anh.
Duy thủng thẳng, công việc của người thầy thuốc được khởi đầu bằng chữ tâm. Duy đi làm thì phải dịu dàng từ tốn đó chứ. Hoàng Phúc cười nhẹ, anh không đủ bản lĩnh cãi tay đôi với Duy. Dù sao con gái mà, họ luôn biết lắc léo cách nói của mình. Càng ngày anh càng phát hiện ra Thanh Duy có những cá tính rất dễ thương. Điều phát hiện này anh chỉ cất kín trong lòng mình. Để Thanh Duy biết, cô bé nhất định ăn thua đủ với anh. Hoàng Mai ở chung nhà với Duy mấy năm, rõ ràng Mai không hề đơn giản như mọi người trong nhà anh đánh giá. Hai tính cách đối lập nhau, lạ thật.
Thanh Duy, sao Duy ở chờ bên dưới? Duy khiến cả bọn chờ đỏ mắt.
Gia Hân kêu lớn khiến mọi người đổ mắt nhìn vào Duy. Thanh Duy cúi đầu.
Duy xin lỗi, Duy quên nên phải hỏi đường tới khoa.
Gia Hân cong môi.
Công nhận Duy hay thiệt nghe. Vừa tới đã quen ngay được bác sĩ Phúc, đẹp trai ác luôn.
Hoàng Phúc cười cười.
Cô bé đoán sai rồi, tôi và Thanh Duy là chỗ quen thân từ lâu. Rất vui khi được biết thêm các bạn. Chào nhé.
Nguyễn Vĩ thân thiện.
Chào anh, em là Nguyễn Vĩ.
Đức Minh chưa kịp giới thiệu mình thì từ ngoài cửa Lê An bước vào cùng một người phụ nữ lớn tuổi mặc áo choàng trắng. Bác sĩ trưởng khoa bật dậy mỉm cười.
Chào viện phó, có chuyện gì quan trọng khiến chị phải đích thân tới đây thế? Tôi mời chị ngồi, chị Thu Hà.
Bà Thu Hà niềm nở.
Chào tất cả, tôi có chút công việc ở bệnh viện, tiện đường ghé nhờ anh Dương giúp tôi chỉ dạy cho thằng cháu.
Lê An bước đến bên cạnh bà Thu Hà.
Cháu tên Trần Lê An, sinh viên năm 3 khoa tim mạch, trường đại học Y.
Cháu gọi tôi bằng cô, được phân công về viện tim, nhưng cháu đã khăng khăng đòi qua bên anh. Với lý do thực tập ở nơi có người nhà làm việc cháu không thích. Anh nhận nó được không?
Bác sĩ giáo sư Dương gật đầu.
Sinh viên thực tập có chí hướng cầu tiến, tôi luôn hoan nghênh. Chị cứ để cháu ở đây, hết thời gian thực tập tôi sẽ trả lời chị. Nói trước, trong công việc tôi khó lắm đó.
Cảm ơn anh. Cháu được anh và các bác sĩ khoa anh kèm cặp, tôi yên tâm rồi. Xin phép anh, tôi đi.
Thanh Duy không vui cũng không buồn. Cô linh cảm những ngày sắp tới của cô chẳng được bình an. Vì ánh mắt của Hân, vì sự xuất hiện ngoài dự tính của Lê An. Nuốt tiếng thở dài vào lòng, cô im lặng đi theo bác sĩ tới khoa mổ và điều trị tim hở. Gia Hân hỏi Duy khi buổi sáng làm việc được kết thúc. Cả bọn kéo nhau xuống canteen uống nước.
Duy quen bác sĩ Phúc lâu chưa?
Thanh Duy từ tốn.
Vừa đủ để biết tính cách nhau.
Gia Hân không quan tâm cách nói của Duy, cô hỏi tới.
Anh Phúc chắc giỏi lắm hả Duy? Những người giỏi mới được về bệnh viện này công tác. Hân nghe cậu Hân nói vậy.
Thanh Duy so vai.
Vẫn có ngoại lệ chứ Hân.
Lê An xen vô.
Duy nói đúng đó. Thời buổi này nhất cần thân. An và Gia Hân chính là ví dụ đó. Nhờ quen, Hân mới về đây thực tập. Và chắc chắn Hân đã có sẵn một chiếc ghế ở đây.
Gia Hân lườm dài. Ông nhiều chuyện quá đi. Tôi đâu nói chuyện với ông, tham gia chi vậy? Lê An thản nhiên.
Bạn học chung nhau, tôi nghe thấy khó chịu lỗ tai nên nói. Bộ Hân nghĩ tôi thích tám với Hân hay sao? Mờ đi.
Gia Hân bật dậy. Ông vừa phải thôi nghe. Tôi không dễ ăn hiếp như ông nghĩ đâu. Thanh Duy kêu lên. Hai người kỳ ghê nơi. Ồn ào thế, không sợ người ta cười ư? Dù gì tụi mình chỉ là sinh viên đi thực tập. Đừng gây sự chú ý cho người khác. Hân biết tính anh An mà. Hôm nào không chọc giận được người khác, Lê An ăn cơm không ngon. Hân đừng chấp nhất.
Gia Hân cong môi. Tôi đâu thèm nói chuyện với hắn. Duy nghe hắn nói xóc ốc người ta thế, ai chịu nổi?
Đức Minh xua tay.
Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Bọn mình không có nhiều thời gian đâu. Ai uống gì thì gọi đi.
Gia Hân nhếch môi. Trong này không có loại nước trái cây tôi thường uống. Hay là ra ngoài tìm chỗ ăn cơm luôn. Hôm nay Hân bao, chịu không?
Đức Minh gật đầu. Thế cũng được, Vĩ đi không?
Nguyễn Vĩ cười tươi.
Được ăn ngon mà không phải trả tiền, tôi đâu ngốc bỏ qua cơ hội, Hân nhỉ?
Thanh Duy nhìn Gia Hân. Vô đây ngồi nãy giờ rồi bỏ đi, Duy thấy kỳ lắm. Mấy bạn đi đi, Duy ăn cơm của căng tin được rồi.
Gia Hân kéo tay Duy. Có gì mà kỳ chứ, cơm ở bệnh viện ăn không nổi đâu. Duy đừng cố chấp được không? Thanh Duy cương quyết, dù giọng nói rất nhẹ nhàng. Cuộc sống xa nhà của Duy mấy năm tạo cho Duy cách ăn uống đơn giản. Duy không muốn phá vỡ nếp sống của mình. Ăn ngon một bữa, bữa sau sẽ thấy khó chịu với dĩa cơm bình dân. Hân và các bạn cứ vui vẻ, đừng quan tâm tới Duy. Lấn cấn là hết giờ đó. Gia Hân bực bội. Không đi thì thôi. Duy lúc nào cũng biết cách làm bộ làm tịch, tự cách xa bạn bè. Mà thôi, bên cạnh Duy còn cái đuôi dài thòn đó. Hắn qua đây cũng vì Duy đó. Chúng ta đi. Thanh Duy khẽ lắc đầu nhìn theo ba người bạn. Với Gia Hân, Duy nghĩ cả hai sẽ không bao giờ có được sự đồng cảm. Thanh Duy gọi cho mình dĩa cơm trứng. Vừa lúc ấy, Phúc cùng hai bác sĩ Quân và Thùy Anh vào tới. Phúc cười hỏi, hai bạn gọi món chưa? Lê An cười xã giao, tụi em chờ anh nè. Duy khẽ nói, em mua phiếu rồi. Các anh chị dùng gì để em khao? Coi như chầu cơm gia đình ra mắt các sư phụ. Thùy Anh cười tươi, em vui tính thiệt. Sinh viên đi học, lấy đâu ra tiền mà bao tụi chị? Hai em đừng ngại, cứ để tụi chị khao. Hoàng Phúc nói, để em, bữa ăn ra mắt đồng nghiệp. Chị Thùy anh Quân và hai bạn thích món gì cứ kêu nhé.
Thanh Duy rùng vai, là anh nói đó, để em đi chợ cho.
Căng tin không nhiều món như ở nhà hàng, món ăn cũng bình dân hơn. Thanh Duy gọi món sườn non ram chua ngọt, tôm rim, gà xào xả ớt, canh chua cá lóc, thêm món bông cải xào thịt bò. Trở về bàn, Duy cười. Em thấy vài món nhìn sang một chút nên kêu. Nếu em ăn, em chỉ gọi cơm trứng chiên. Món nào không hợp, các anh chị tự đổi nha.
Thùy Anh tủm tỉm. Mình tò mò muốn biết Thanh Duy và anh Phúc quan hệ thế nào?
Thanh Duy chưa kịp nói, Phúc đã thản nhiên.
Ba mẹ anh và ba mẹ Thanh Duy một thời từng là bạn bè.
Quan hệ hơi bị thân thiết, trên cả mức anh em họ xa. Nếu thật sự người lớn thương nhau, thì... Thấy Thùy Anh ngập ngừng, bác sĩ Quân nheo mắt.
Thì sao? Nghề y không nên tập cho mình cách nói lấp lửng, không tốt cho việc chẩn đoán bệnh.
Thùy Anh khẽ cười. Em ví dụ theo cách quan hệ của ba mẹ em nhé. Nếu không đúng, anh Phúc và bé Duy đừng phiền.
Duy cười nhẹ. Em không nghĩ gì đâu ạ.
Thùy Anh từ tốn.
Ngày ba mẹ tụi mình còn trẻ, họ chơi thân nhau. Rồi họ hẹn ước cho con cái họ sau này trở thành đôi bạn, để mối tình thâm hai bên thêm gắn bó. Anh Phúc và bé Duy có bị áp đặt bởi một lời hứa không? Bởi Thùy Anh thấy lạ khi cả hai đều học theo ngành y.
Ôi trời! Chị Thùy Anh nghĩ gì vậy chứ?
Duy thấy bực bội vì Phúc không nói rõ thân phận cô. Lấp lửng kiểu này, lỡ chị nào thích anh ta, họ sẽ ngấm ngầm loại Duy. Điều này Duy không hề muốn chút nào.
Nghĩ thầm trong bụng, Duy từ tốn. Dạ, em không bị ràng buộc gì hết. Gia đình em sống ngoài quê, rất lâu không còn tin tức bạn bè cũ. Ba mẹ em lo làm ăn, nên ít có thời gian tâm sự với em. Em theo ngành y vì ba em muốn thế.
Quân nhìn Duy.
Em học theo ý ba mẹ, vậy mà vẫn thi được à? Còn em thích gì?
Thanh Duy mỉm cười. Em thích làm tiếp viên hàng không, được bay trên bầu trời, được đi tới các nước mà không phải tốn tiền.
Quân gật đầu.
Em có bề ngoài rất chuẩn, kể cả thi hoa hậu hoặc làm người mẫu. Đã thi bao giờ chưa?
Thanh Duy cười tươi. Năm em học lớp 10, em đã thi hoa khôi, thi nữ sinh thanh lịch do đoàn trường tổ chức. Nhưng đạt giải rồi, bị ba em cấm tiệt luôn.
Bác sĩ Quân hỏi tới.
Nói vậy Duy học ngoại ngữ chắc khá.
Cũng tạm thôi à. Em lấy xong bằng C Anh văn và Pháp văn rồi. Em muốn học thêm tiếng Nhật, nhưng em không có thời gian nữa.
Bữa cơm trôi qua trong bầu không khí vui vẻ thân tình. Thanh Di hoàn toàn không còn bị áp lực khi vào ca trực cùng các bác sĩ ở những ngày tiếp theo. Suốt bữa cơm, Lê An ít nói, anh chàng đang có những tính toán cho riêng mình. Đội mũ bảo hiểm lên đầu, Duy chợt nghe tiếng Gia Hân. Duy đáng nể thật, vậy mà ai cũng bảo Duy hiền. Lầm to, phải không Duy? Thanh Duy quy sang Gia Hân. Hân nói vậy có ý gì? Nói rõ luôn đi. Gia Hân nhếch môi. Vừa chân ướt chân ráo vô khoa, Duy đã tạo được chỗ đứng trong lòng bác sĩ Quân phó khoa. Bác sĩ Thùy Anh nghe nói rất khó tính, hay nghiêm khắc với đồng nghiệp. Thêm bác sĩ Hoàng Phúc, vừa đẹp trai vừa ga lăng. Hân có cậu ruột làm phó giám đốc bệnh viện, vậy mà vẫn thua Duy. Thanh Duy cười nhẹ. Trong công việc, mối quan hệ đồng nghiệp rất nhạy cảm. Duy chỉ là một người bình thường, Duy không bị áp lực gì hết. Trong khi mọi người vì sự tế nhị không nói ra, họ e dè với Hân bởi Hân là cháu phó giám đốc. Họ sợ lỡ mồm lỡ miệng lại khổ. Vì thế mọi người dễ hòa đồng với Duy hơn Hân. Gia Hân nói, tôi thấy mình đâu làm gì để mọi người không thích. Duy này, ngày mai Duy đổi cho tôi đi cùng bác sĩ Phúc nhé. Thanh Duy cười nhẹ. Duy thì sao cũng được, vấn đề là bác sĩ Phúc có chịu không thôi. Duy nheo mắt. Kết màu đen bác sĩ Phúc rồi hả? Gia Hân cắn môi. Ừ, thì con gái mà. Một bác sĩ đẹp trai như bác sĩ Phúc không rung động, chắc Hân có vấn đề quá. Vậy thì tự Hân tiếp cận đi. Duy không quan tâm chuyện tình cảm. Với Duy, vấn đề bây giờ là phải học cho giỏi, ra trường rồi mới tính. Gia Hân dài giọng. Duy nói thật không đó? Tùy bạn, tin hay không rồi thời gian sẽ trả lời. Duy về đây. Đúng lúc Hoàng Phúc cùng bác sĩ Quân ra tới, anh gọi Duy. Duy ơi, chờ chút, anh có chuyện nhờ Duy. Thanh Duy bắt gặp ánh mắt của Gia Hân như muốn hét lên. Nếu thật sự mày không có gì, hãy biến luôn đi. Thanh Duy khẽ sờ vai, cô nói to. Em có hẹn, sắp trễ rồi. Bác sĩ Phúc thông cảm, nhờ Hân nghe. Hoàng Phúc kêu lên. Duy! Nhưng chiếc xe quê Alpha đã đưa Duy dắt nhanh ra khỏi cổng. Phúc lầm bầm. Cô này, rõ thiệt là không nói nổi. Quân cười. Cậu nói nghe hơi bị lạ tai đó. Cứ như hai người đang căng thẳng. Muốn gì cậu nhờ bé Hân kìa. Hai cô ấy học chung mà.
Gia Hân tươi cười. Anh Phúc có chuyện gì? Nói em nghe thử. Giúp được em sẽ giúp.
Phúc lắc đầu.
Không có gì, cảm ơn Hân.
Dứt lời, Phúc lặng lẽ dắt chiếc SH màu đen của anh ra, trước ánh mắt vừa tức vừa ngỡ ngàng của Gia Hân.
Bác sĩ mới ra trường có xe SH chạy, chắc chắn nhà anh ta rất giàu. Để coi anh né Gia Hân này được bao lâu.
Gia Hân nhất định phải là người con gái bên cạnh Phúc. Cô có lợi thế là cháu ruột phó giám đốc. Dù muốn dù không, mọi người vẫn phải nể cô. Thanh Duy chạy xe về phòng trọ để tắm rửa thay đồ, rồi mới qua nhà bà Vĩnh Tường. Duy chớp mắt khi thấy Hoàng Mai mặc áo đầm, loại đầm ngắn mà các cô gái nhà giàu dạo này thường bắt chước các diễn viên để mặc. Chiếc áo đầm của Hoàng Mai màu xanh da trời. Hoàng Mai không chờ Duy hỏi, cô xoay qua xoay lại trước mặt Duy cười nhẹ.
Mày thấy tao mặc chiếc đầm này thế nào Duy?
Thanh Duy cười cười. Đẹp và rất lạ. Đúng câu người đẹp vì lụa. Tao chỉ không biết lý do gì khiến mày thay đổi trang phục. Hoàng Mai vui vẻ. Mày khen là tao yên tâm rồi. Tối nay bà nội anh Phúc mời tao qua nhà ăn cơm.
Trời đất, chỉ là ăn cơm thôi, có cần phải diện thế không Mai?
Cần chứ. Người lịch sự ra đường phải dùng chút mỹ phẩm. Tao sao có thể cứ quần jean áo vun đi với Phúc.
Mặc váy vừa trẻ trung hồn nhiên, vừa đúng mốt. Tao mới mua 3 bộ.
hết hơn 3